Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin nhắc quý vị nào có điện thoại cầm tay xin nhớ tắt hoặc là cho nó đừng có reo, để cho trong lúc thuyết pháp thì toàn thể Phật tử không có bị xáo trộn tinh thần nào. Rồi giờ mời quý vị cùng niệm Phật. Nam mô lâu lắm rồi mới gặp lại quý vị. Kỳ này thấy quý vị đông nhưng mà cũng có nhiều khuôn mặt mới. Như thầy chủ trì vừa nói đó là cách đây lần chót là năm 2006, tức là tính tới đây là 4 năm rồi không mới trở lại cái gì trở lại nhà Mohayan. Tôi vắng mặt khá lâu để tu tập với lại viết sách thôi. Lần này tôi trở lại đó thì có nhiều người nghĩ rằng chắc tôi ở ẩn tu nhập thất hay gì, chắc kỳ này ra chắc giảng cái gì cao siêu. Thì ngược lại không có gì cao siêu hết. Sau khi tu thời gian thì thấy phải trở lại cái tầm thường nhất. Tại vì mình tu một thời gian lâu rồi, mình học những đa số hồi trước mà tôi hay từng giảng cái kinh luật đó. Thì kỳ này ngày mai sẽ giảng cái kinh kinh Tế Túc. Thì hôm nay thì trở lại gặp quý vị thì giảng cái đề tài rất là bình dân. Thì chắc quý vị đã xem qua cái đề tài rồi phải không? Quý vị biết hôm nay quý vị đã đi nghe cái đề tài gì không? Chay trời, chay thường quá. Trong này ai ăn chay? Giơ tay lên coi, giơ tay cao lên để cho tôi thầy biết ăn chay. Ai ăn chay chưa? Chùa này khá. Tức là quý vị có 1/3 thôi, 1/3 số người. Có nhiều chỗ nên là Phật tử khoảng 100 người mà hỏi ăn ai ăn chay trường đó, thì chỉ giơ tay lên chưa tới 5 người. Thì chính vì vậy tôi mới lựa lại cái đề tài ăn chay này. Tại vì ăn chay là một pháp môn tu, là một cái căn bản nhất của Đạo Phật. Tại vì sau một thời gian đi giảng các nơi, thấy Phật tử nghe toàn kinh cao siêu, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, rồi học Hoa Nghiêm, học đủ thứ hết. Mà một cái B gọi là basic, cái căn bản nhất của Đạo Phật, ăn chay. Mà mình làm không được. Mình tới mình nghe Phật, nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật cầu thực lạc đủ thân hết. Mà mình ăn chay không được. Không muốn ăn chay hoặc là ăn chay không được. Thì tu là gì? Tu là sửa. Đúng không? Quý vị đồng ý tu là sửa không? Tu là sửa, sửa cái gì? Sửa tâm. Quý vị nào đọc sách Ý Tình Thân của Thầy Trí Siêu rồi đó, thì tu hay là Thầy Trí Siêu vẫn thường giảng, tu là tu thân và tâm. Tức là tu, nó đi xa hơn là tu thân khẩu ý của mình. Người tu là phải sửa cái tâm của mình, sửa cái miệng của mình. Sửa miệng ở đây là không phải đi làm cho nó có thành má lúm và gọi là cái hình chữ tim, trái tim, môi, trái tim. Sửa cái miệng là sao? Là nói nhiều thì nói ít lại, nói lời ác khẩu thì nói những lời ái ngữ, rồi nói đừng nói những lời thị phi vân vân. Đó là tu cái miệng. Rồi phải tu cái thân nữa. Quý vị tu thân không? Tu thân là quý vị tới quý vị lạy Phật sám hối là tu thân không? Chưa đủ. Tại vì mình sám hối lạy Phật, quý vị tu bao nhiêu lần? Một tháng quý vị tới chùa sám hối 2 lần, maximum 2 lần. Còn ngoài ra những cái thời giờ khác quý vị có lạy Phật suốt ngày không? Không có rồi. Nhưng mà có một điều quý vị làm mỗi ngày là gì? Ăn. Ngày nào ăn hết. Mỗi ngày quý vị đều ăn phải không? Thì làm sao mình tu ngay trong cái đó, tu ngay trong cái ăn của mình. Bớt ăn tham, bớt đi ăn nhà hàng, tiết kiệm được tiền. Đó. Thì ăn chay đó, nó thuộc cái tu, cái khẩu, thuộc cái miệng. Nhưng cùng lúc nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Đó. Tại vì cái tâm, cái miệng, cái thân của mình, ba cái này nó đi đôi với nhau. khi quý vị giận ai đó, thì quý vị có muốn nói nhỏ nhẹ người đó không? Hay là quý vị nói gì? Quý vị nói lớn lớn rồi, hay là quý vị la hét mắng chửi, đúng không? Thì cái tâm nó giận, nó tức, thì tự động nó phát ra cái lời nói ác khẩu. Mà ác khẩu xong rồi từ từ nó dẫn đi quý vị làm gì? Giơ tay đấm đá, cào giật, móc mắt, nhéo, làm đủ thứ, đúng không? Chứ mình tu hành tức là mình phải làm chủ được ba cái thân khẩu ý của mình, chứ không phải tu hành là tháng ngày rằm mùng một tới chùa lại Phật sám hối, xong rồi những ngày khác mình về đâu có tu đâu. Chính vậy cho nên tôi mới trở lại cái căn bản nhất của đạo Phật, là người mới bắt đầu tu vào chùa, quý thầy dạy chúng ta ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm phước, cái đó. Quý vị thấy thời nay quý vị có tu niệm Phật không? Quý vị tu niệm Phật Phật thất phải không? Đó là niệm Phật. Rồi quý vị có làm phước đều đều không? Hay là lâu lâu mới làm phước một lần? Niệm Phật thì quý vị mỗi ngày niệm Phật rồi Phật thất thì lâu lâu mới làm lần. Ăn chay, tí nữa mình tính lại mấy cái bốn cái tu căn bản nhất là tụng kinh. Thì có thể quý vị mỗi ngày tụng kinh, lạy Phật thì lâu lâu lạy Phật, hoặc là mỗi ngày cũng có bị nào gói thì lạy Phật hàng ngày. Nhưng mà có một cái là ăn chay, thì quý vị lâu lâu mới ăn chay. Thì nãy giờ hỏi nó một số trong này, không biết quý vị khoảng chẳng chẳng đếm là chắc cũng khoảng 100 người mà giơ tay khoảng 20 người thôi ăn chay chiều. Ngày hôm nay chúng ta nói về ăn chay, đề tài rất là đơn giản, nhưng đơn giản nhưng mà nó hôm nay tôi sẽ đi vào chi tiết rất nhiều, chứ không phải ăn chay là chỉ có ăn cơm với lại ăn bún luộc trong nước tương và ăn cơm với chao, không có. Thì ăn chay là một trong những phương pháp của đạo Phật, như là tụng kinh, niệm Phật, làm phước, bố thí, vân vân. Thì là người ai cũng phải ăn để mà sống, đúng không? Chứ không phải sống để ăn à? Sống để ăn, đây nhà hàng nhiều lắm. Nhà hàng, có biết Phở Liên ở đây không? Phở Liên, Phở Hòa, Phở Hào. Có ai biết Phở Hào không? Phở Hòa. Đây học nhập nên nhiều tiệm phở lắm. Dạ. Thì thường thường con người ta đó, có sống có bốn món thực phẩm, bốn loại thực phẩm, đó là sữa, thịt, rau quả hay rau trái và ngũ cốc, bốn thứ. Thì khi quý vị mới sinh ra đời, quý vị sống bằng gì? Đó. Thì thường thường bây giờ mình nói mình uống sữa, nhưng mà hồi quý vị mới sinh ra nó khóc oe oe, quý vị ăn cái gì? Thức ăn đầu tiên của mình á, của mình mới lọt lòng mẹ là mình ăn gì? Sữa voi hay sữa gì? Sữa mẹ, đúng rồi, mình ăn sữa mẹ. Đó. Thì con người mới sinh ra là phải cần sữa. Lớn lên một hồi đó, bắt đầu mọc răng á, bắt đầu mọc răng thì bắt đầu ăn đồ cứng nữa. Đó. Thì lúc đó cha mẹ cho ăn những đồ cứng như là thịt hay là rau cơm vân vân. Vị nào đằng xa nơi trên này còn chỗ nào. Thì bốn món thức ăn: sữa, thịt, rau quả và ngũ cốc. Thì mình sẽ coi lại cái bữa ăn của mình mỗi ngày đó. Mỗi ngày người Việt Nam chúng ta ăn gì? Ăn cơm. Cơm là ngũ cốc. Rồi quý vị có ăn cơm thì xì dầu, quý vị ăn cơm gì? Rau. Rồi hai thứ rồi. Thịt. Tàu hũ là thuộc về, nó thuộc về ngũ cốc rồi, tức là đậu, quý vị làm biến thái, nhưng mà nó là cái nguyên chất đó. Thì có ăn cơm là ngũ cốc, ăn rau. Rồi, quý vị có ăn thịt không? Có. Rồi. Quý vị có uống sữa không? Ăn sữa. Có nhiều người không ăn sữa. Sáng quý vị uống cà phê sữa không?
Có.
Mình rất cần sữa. Lần nữa hồi mới sinh ra đời mình cần gì? Sữa cho chất calcium, nhất là mấy vị già mà bắt đầu trên 50 tuổi đó, gọi là từ từ đó thì cái xương nó bắt đầu nó nó rõ, nó mất chất canxi ở trong đó. Cho nên quý vị phải cần ăn phô mát, phô mát, uống sữa vô. Không thôi là té cái gãy xương là nó không có lành được. Quý vị lớn tuổi có biết không? Mình xương mình từ từ đó, nó rỗng, nó sốt ra, té gãy nó không lành. Nên quý vị vẫn cần sữa. Nếu uống sữa không được thì ráng ăn, ăn phô mai. Đó, thì bây giờ đó là bốn cái thứ thức ăn chính. Giờ trong bốn thức ăn này là tí nữa mình sẽ đi thì mình chỉ loại có mỗi cái thịt mà thôi. Giờ mình định nghĩa ăn chay trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ nói về định nghĩa về ăn chay, lý do tại sao ăn chay làm sao cho đúng, và chương trình ăn chay và những cái điều sai lầm khi ăn chay và vân vân. Chứ khi mình nói chuyện ăn chay đó thì mình chỉ có biết ăn chay là ăn gì, ăn cái tương, ăn cơm với cháo. Nhưng định nghĩa ăn chay là gì? Đơn giản, ăn chay tức là chỉ ăn những thứ thực vật thôi, không có ăn thịt cá, tức là không ăn những thứ gì lấy đi mạng sống của chúng sinh khác. Chúng sinh tí nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết sau, tôi nói trước, xong rồi sau đó cái phần chót thì cho quý vị hỏi, tại nó có nhiều người thắc mắc về ăn chay. Thì định nghĩa ăn chay là ăn những thứ thảo mộc, tức là hoa, quả, rau, cải, và không ăn những thức ăn thuộc về loài động vật. Động vật tức là những con vật mà nó nhúc nhích đó. Tức là con dế, giun gì đó cũng được ăn đó. Tại vì quý vị đi sang Thái Lan đó, ai biết sang Thái Lan không? Không cần Thái Lan, đến Việt Nam bây giờ con gì nhúc nhích nó ăn hết rồi. Mình biết là thịt chó, thịt mèo gì rồi, nhưng mà bây giờ là từ từ chắc không biết, chắc hết đồ ăn hay sao đó. Ăn dế, vọc cào, ốc sên, ốc bu gì, ốc gì chạy chạy ngoài đường là nó bắt làm xào hết. Ở bên Thái Lan đó, là quý vị biết ăn bò cạp nữa, có biết không? Quý vị không đi Thái Lan nữa. Có ai đi Thái Lan không? Mỗi ai cũng ăn bò cạp đó, bò cạp nướng, tức là con gì nó cũng ăn hết đó. Tất cả không phải là ăn thịt đâu, cá đâu, không ăn thịt những loài động vật, tất cả những con gì, con vật mà nó nhúc nhích, động tức là nhúc nhích, không ăn. Đó. Là thịt nè, cá, tôm, mà cua, sò, ốc, rồi giun, dế nè. Quý vị ăn dế mà gọi là dế cơm nó bự như thế nào, to rồi, ăn luôn, xào bơ ăn ngon, hoặc là để tẩm bột, dế tẩm bột ăn cũng ăn luôn. Không ăn những con vật đó tại sao? Tại nó là những loài hữu tình. Hữu tình tức là có tình cảm. Có tình cảm là sao? Mình chúng sinh, mình là loài hữu tình. Đó, quý vị nói là chúng sinh hữu tình, mình là loài hữu tình. Hữu tình tức là có tình cảm. Tình cảm đó là biết vui, buồn, giận, ghét. Và đặc biệt cái loài hữu tình có một cái tính đặc biệt là rất là sợ chết. Rất sợ chết, tham sống và sợ chết. Khi mà quý vị mà ai mà dí súng vào đầu hoặc là dí dao vào cổ đó, đòi cái gì quý vị cũng đưa hết á, tại sợ chết. Thì những con vật hữu tình đó, những con giun dế, mình không nói con bò bự quá, giun dế vậy đó, quý vị bắt nó có tìm cách bỏ chạy không? Bỏ chạy, nó sợ chết đúng không? Cho nên không ăn những loài hữu tình, những loài động vật. Tại những loài đó nó cũng tham sống sợ chết như chúng ta. Cho nên đơn giản định nghĩa ăn chay là không ăn những loài thịt của những loài động vật. Ngược lại ăn chay là gì? Ăn mặn, đúng rồi, ăn mặn. Ăn mặn là sao? Tức là ăn mà cho nước mắm với xì dầu vô nhiều hả? Mặn lắm, phải cho muối nữa. Đúng rồi, này đúng rồi. Cái chữ ăn chay á, nó chảy ra từ ăn chay. Còn ăn mặn á, nó chảy ra từ ăn mặn. Ăn mặn sống, ăn mặn một thức vật, ăn mặn, 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 hồi đã nói thành mặt luôn. Cũng đúng đó, tại vì ăn khi ăn thịt cá đó, nó có cái mùi vị đậm đà, mặn mà. Nên khi mà mình đổi ăn chay đó, thì người ta nói là ăn lạc, chay lạc. Đúng không? Cái đó là chay lạc. Tại sao nghĩ ăn chay lạc? Tức là giống như là lạc nhạt phèo, không có ăn ngon gì hết á. Mặc dù quý vị ăn chả giò, ăn bún hay là bánh cuốn gì, dắt xì dầu nhiều vô cũng vẫn lạc như thường. Tại sao? Nó không có đậm đà, không có mặn mà như là ăn thịt. Ăn thịt quen rồi đó, khi mà không ăn thịt cá nữa thấy nó cái miệng nó, cái lưỡi nó nhạt lắm. Nên người ta nói là sao ăn chay lạc. Bây giờ mình, quý vị nhớ chữ định ăn chay chưa? Đơn giản thôi, không ăn mạc chúng sinh. Giờ mình đi tiếp hỏi là lý do tại sao ăn chay, tại sao phải cần ăn chay anh chị nhỉ? Thì giờ mình ăn chay vì đơn giản hai lý do thôi. Đó. Tóm tắt lại những cái điều ngắn để cho quý vị ra về, quý vị nhớ liền lập tức. Chúng ta ăn chay vì hai lý do. Lý do đầu tiên là không sát sinh. Lý do đầu tiên là lý do tôn giáo. Và lý do thứ hai là lý do về vệ sinh, tức là hygiene. Tôn giáo thì nó có hai cái lý do nhỏ ở trong. Thì mình nói lý do tôn giáo, tức là cause religious. Vì lý do tôn giáo đó, mình đạo Phật đó, thì có hai điều. Điều thứ nhất là vì lòng từ bi bình đẳng mà mình ăn chay, từ bi bình đẳng. Lý do thứ hai là vì tránh quả báo sinh tử luân hồi. Lý do đầu tiên là ăn chay, cần nên ăn chay là vì lòng từ bi bình đẳng. Lý do thứ hai mình cần ăn chay để tránh quả báo sinh tử luân hồi. Vị tu với mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi phải không? Đó. Mà mình vẫn ăn mặn. Cũng giống như là có những người bị cao mỡ máu, bị mỡ trong máu, cholesterol. Ở đây có ai bị cao máu, cao mỡ, cao máu? Ở trong máu mình có cholesterol, nó đi thử máu đó. Tới bác sĩ khám thấy cholesterol, tức là mỡ trong máu nhiều quá. Thì chắc bác sĩ, những người vậy bác sĩ phải cho thuốc làm sao cho nó giảm. Thì mình một đằng đó thì mình uống thuốc cho nó giảm mỡ trong máu, còn đằng kia thì mình ăn phở tái ngạm, tái gầu, tái gân, tái sách rồi. Hay quá cô này, cảm ơn cô này giỏi quá. Một đằng mình cho vô đầy thứ mỡ, xong đằng thì mình uống thuốc cho tiêu mỡ, thì có bao giờ quý vị hết mỡ không? Thì mình ngoài mình tới chùa mình tu, mình làm phước bố thí làm thử thứ hết, xong về nhà thì vẫn ăn thịt chúng sinh, tức làm phước xong về tạo cái nghiệp, tức là tu bước bước lùi một bước, hay lùi hai bước, bước bước lùi hai bước. Trên tu hoài kiếp sau trở lại đây vẫn gặp quý vị ở đây nữa. Mặc dù là mình nói con nguyện về cực lạc mà sao nổ sao là kỳ quá, sao lại vẫn gặp thầy ở đây nữa. Thế giờ vì lòng từ bi bình đẳng, chúng ta ăn đa số quý vị để ý là mình không có ăn chay được, tại vì nó lạc không? Thế là tại vì nó không có khoái khẩu. Quý vị để ý khi quý vị ăn á, là quý vị thích ăn ngon không? Ăn ngon, mà món nào ngon thì mình ăn nhiều, ăn thêm nữa. Cho nên là hỏi nhau ở đây có tiệm nào ngon không? Là giới thiệu nhau để tới ăn đều đều. Mình ăn cho khoái khẩu, ngon cái miệng, sướng cái bụng, mà mình quên mất đó, không có nhớ ý thức tới những cái cảnh chặt đầu, lột da, xé xác, bầm thịt của những con vật. Đó. Cho nên người Phật tử, quý vị biết đạo Phật là đạo gì, Đức Phật là người gì? Quý vị thường nói Đức Phật là một từ bi thương chúng sinh. Thương chúng sinh là Đức Phật nói. Mình thấy chùa mình bị bệnh, mình tai nạn đó, cầu Phật Thích Ca, chư Phật lòng từ bi, Đức Mẹ Quan Hiền, Quan Âm, con khổ quá, cứu con, cứu con, đúng không? Trên các ngài là những người đại từ đại bi, mình tu theo đạo Phật tức là mình tu theo đạo gì? Từ bi, đúng. Mình tu theo đạo từ bi, nhưng mà gà cắt cổ nó làm tiết gà, tiết vịt thì ăn thoải mái. Thì một đằng mình cầu theo Đức Phật là vị giáo chủ, cầu cái lòng từ bi, tu theo hạnh từ bi. Mình đau khổ mình cầu tới các ngài từ bi, trong khi đó mình hỏng, tôi chúng sinh không cần từ bi lắm, không được. Chúng sinh nếu mà mình không có lòng từ bi đó, không có động lòng thương xót những cái cảnh giết chóc, thì ngày nào đó mình sẽ trả cái quả đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có tập ăn chay để gì? Để làm từ bi. Từ bi là gì? Không có muốn nỡ thấy những con vật đó nó bị cắt cổ, thọc tiết, vặt lông, lột vảy để cho mình ăn cho nó ngon cái miệng. Đó. Lòng từ bi. Vì thấy, nhìn thấy những cảnh như vậy mà chưa nhìn thấy nó mà nghĩ tới cái cảnh như vậy, đó là vì lòng từ bi. Quý vị muốn chư Phật Bồ Tát từ bi với mình, mà tại sao mình không từ bi với những chúng sanh nhỏ hơn? Tụi bay nhỏ quá à, sợ phàm luôn, không đáng. Mà tí tí nữa mình sẽ đi từ từ sang cái phần thứ hai. Đó, cho nên tất cả chúng sanh, quý vị thường biết, quý vị tụng cái pháp hoa trên Niết Bàn, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có phần tánh hết. Chúng sanh ở đây phải chúng người đâu, chúng sinh tất cả lục đạo dưới địa ngục cho tới lên trên trời, tất cả chúng sinh đều có phần tánh bình đẳng như nhau. Nhưng mà gà vịt mình vẫn ăn như thường. Nếu mình ăn thì đến ngày nào nó con cọp nó tới sư tử nó tới, ê vô đây cho tôi ăn được không, quý vị có muốn nạp mình cho con sư tử con cọp nó xử phạt mình không? Đúng, chịu đâu. Cho nên vì lòng từ bi bình đẳng, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh giống mình, và tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết giống mình, bình đẳng thương chúng sinh. Nên mình, quý vị có tụng chú đại bi mỗi ngày không? Chú đại bi để chỉ hết, để cho tai nạn để đi hết, đúng không? Tụng chú đại bi để chi? Để cho cái lòng từ bi của mình đó, cái tâm đại bi của mình từ từ nó khai mở để mà nó tương ưng với lại cái tâm đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là mình tu đúng, chỉ chú đại bi đúng, chỉ chú đại bi để cho cái tâm đại bi của mình nó từ từ nó mở ra, nó phát triển ra để nó tương ưng với lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà khi tương ưng như vậy đó thì mình réo ngài ra, ngài tới liền, cầu cứu ngài. Hai bên nó cũng như là nó có đường dây điện thoại cell phone nào, nói ngài tới liền. Còn nếu mà tâm mình không từ bi đó thì tự động phải là ngài không nghe, mà tại vì cái tâm không từ bi của mình nó không tương ưng được với ngài. Cho nên khi mà mình bị cái gì đó, ngày nào mình cũng giết người hết, và đến khi bị nạn cái cầu cứu ngài không phải ngài không nghe, mà tại vì cái tâm của mình không có vói tới, cái tiếng của mình không có vang tới, không có tương ưng được với cái cường độ, cái vibration, cái ôm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên nếu mà mình không ăn chay thì cái hạt giống từ bi của mình mỗi ngày nó mỗi héo khô, và cái công phu tu hành tụng kinh niệm Phật của mình có nhiều đi nữa thì nó cũng không có được hiệu quả, và nhiều khi nó trở thành giống như là vô ích. Đó. Chính vì vậy cho nên mình ăn chay vì lý do đầu tiên là từ bi và bình đẳng. Giờ sang cái lý do thứ hai, ăn chay để tránh cái quả báo sinh tử luân hồi. Sao? Lấy đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật nó dạy chúng ta cái gì nữa? Luật nhân quả. Nhân quả là cái giáo lý căn bản của đạo Phật, căn bản. Còn từ bi đó là cái động lực đầu tiên của đạo Phật, Đức Phật bỏ nhà để đi xuất gia vì cái gì? Từ bi thương chúng sinh. Đức Phật bỏ vợ đẹp, con ngoan, cung vàng điện ngọc để một mình ra đi sống trong rừng khổ sở vì cái gì? Vì từ bi thương chúng sinh, thấy chúng sinh đau khổ nên mình phải tìm cách giác ngộ giải thoát để mà cứu độ chúng sinh. Thì cái động lực đầu tiên mà ngày nay chúng ta có một Đức Phật ngồi đây, cái động lực đó là lòng từ bi. Cho nên người tu phải khai mở cái lòng từ bi đầu tiên. Trí huệ tiếng sau đã, nhờ sang cái phần này, trí huệ tiếng. Nên người tu mà học kinh giỏi cách mấy nữa, ngồi thiền hay cách mấy nữa, nói pháp giỏi cách mấy nữa, mà vẫn còn tham sân si thì cái người đó tu chưa có đúng đạo Phật. Cho nên chính vì vậy cần cái từ bi đó. Quý vị không có biết kinh gì hết nhưng mà rất là từ bi, ăn chay chưa biết đâu, rồi nói chuyện sau. Thì kế tiếp, cái luật quan trọng của đạo Phật không phải là tánh không, không phải là giáo lý của Hoa Nghiêm Pháp Hoa gì hết. Trước khi đó cái giáo lý đó, quý vị có nắm vững giáo lý nhân quả chưa? Nhân quả đơn giản thôi, gieo cái nhân nào thì sẽ gặp cái quả đó, gieo gió thì gặp bão. Cho nên nếu mà mình tránh cái quả báo sinh tử luân hồi, mỗi khi quý vị trôi lăn trong sinh tử luân hồi, mình trở lại đây để làm gì quý vị? Trả quả và tạo nghiệp mới. Mình cứ lanh quanh vậy, trở lại đây để trả cái quả đời trước mình làm gì đó, để trả cái quả đó. Và trong lúc trả quả mình làm gì? Tạo nghiệp mới. Tức là mình trả nó thôi. Nhiều người mấy vợ chồng chán nhau quá, nó thôi kiếp này kiếp chót tôi không gặp ông nữa đâu, kiếp chót người tôi không gặp nữa. Nói vậy càng nói càng gặp, càng nói càng gặp. Cho nên quý vị cứ nghe câu người bình dân ta nói, ghét của nào thì cho lên, chơi cho lên, không phải trời cho đâu. Cái luật nhân quả nó khiến cho quý vị như vậy. Cái gì đó mình nhất mình đẩy ra, tại sao lại vô? Tại tất cả cái gì mình ghét hay là bù lại ghét hoặc là thương á, thì cái đó nó sẽ trở lại. Và thật đó phải trở lại. Cái luật nhân quả nó khiến cho mình và cái người mình thương mình ghét đó gặp lại nhau để mà trả cái ân tình hay là cái oán tình. Khi quý vị mắc nợ ai á, quý vị có muốn bỏ chạy không? Muốn. Khi quý vị mắc nợ ai muốn bỏ chạy, là quý vị càng bỏ chạy người ta có tha không? Không có nói người, mình nói người thì quý vị nhiều khi không hiểu. Quý vị đi ra quý vị vay nhà băng để mua nhà, đúng không? Vay tiền nhà băng để mua nhà, rồi quý vị thất nghiệp, quý vị không có tiền trả hàng tháng, nhà băng không có để tha cho quý vị không? Không. Rồi quý vị bán nhà đây, quý vị bỏ chạy đi sang tiểu bang khác, nhà băng có rửa theo không? Rồi theo chứ, rồi theo tới cùng, đến khi nào quý vị trả xong nó thì sao? Thôi, đơn giản vậy thôi. Cho nên quý vị đó mà ở với vợ chồng hay là ai đó không bị bắt đầu chán rồi đó, muốn bỏ chạy đó, cái đó là gọi là quyệt nợ. Quyệt nợ tông tha, chạy đâu cũng rượt theo hết đó. Kiếp tới đó, thôi đủ rồi nha ông, hay là thủ đủ rồi nha bà, không muốn gặp nữa đâu. Mình không muốn gặp, nhưng mà cái nhân quả là nhân quả nó sẽ khiến cho mình gặp lại để chế trả tiếp. Chưa trả xong còn đòi chạy trốn đâu được. Quý vị đồng ý không? Cho nên quý vị nhớ đừng có chạy trốn. Chạy trốn không nhờ thoát nữa. Trả. Nhưng mà trong khi trả đó phải trả thông minh rồi. Tại có nhiều người đó vay nhà băng này 5 phân trả không nổi, quý vị làm gì không? Chạy sang vay nhà băng khác, nó nói trời nó đang đòi dữ quá, phải có ai cho tiền may vay để trả bên này. Cái vay nhiều người khác 4 phân hay là 6 gì đó, không biết, vì quý vị nó thông minh hay là dở. Nó đòi dữ quá, giờ sao giờ, có ai cho tôi vượt? Có nhiều người cần gấp quá, nó vay đại lên, nó cho vay điện, cho vay 10 phân. Càng chết luôn, trả được cái này 5 phân. Rồi trả xong đó nha, hết nợ đó nha, rồi tưởng khỏe. Thì sao? Mắc nợ bên kia 10 phân, còn chết luôn nữa. Tránh bỏ dưa thì gặp bỏ dừa. Nguy hiểm. Còn mình trả khôn sao? Thiếu ăn 5 phân không mà. Có ai cho tôi vay mà không lấy lời không? Hay là 1 phân cũng được. 1 phân thôi. chạm bên này thì mình lơi mà. Cho nên trong lúc mà mình đau khổ, tức là mình đang bị cái quả nó đang đòi mình, thì phải có trí huệ, lúc đó mới cần trí huệ, mới cần đi học đạo, để biết cách trả cho nó khéo. Chứ còn vừa trả vừa rủa, trả rủa là cái tên cái người kia nó không tha đâu quý vị, càng rủa càng còn dữ nữa. Vừa trả vừa rủa, vừa tính chạy nữa, vừa tính quyền luôn nữa, thoát. Cho nên khi mình trở lại cõi này thì những gì mình vay mượn người khác mình phải trả. Mà cái mà mình ăn thịt chúng sanh đó, thì chúng sanh có tha cho mình không? Không. Đến một kiếp nào đó cái phải trả lại, trả lấy quả chúng sanh nó sực phàn lại mình, nó soi mình, ăn lại mình. Thì giờ quý vị tu khá đến lúc kiếp nào đó quý vị mê làm cái gì ác, quý vị sẽ rớt xuống. Thì lúc đó là đi đầu thai trong chuống thân mà không khéo lắm, chui đại bụng bò heo nào đó, để ra là trả lại quả. Cho nên nếu mà ăn mặn hoài thì không thể nào hết cái nợ ăn thịt uống máu của chúng sinh, phải có ngày trả. Vì nghe thấy vậy trời, cái này có bộ hảo huyền quá, không biết cái kiếp nào mới trả. Giờ nhắc cho quý vị thôi, chắc chắn quý vị đã nghe rồi, nhưng mà nhắc lại cho quý vị, cái đó là gì? Quý vị biết cái chuyện Đức Phật bị nhức đầu 3 ngày không? Ai nhớ không? Ai nhớ giơ tay lên? Cao lên, cao lên, ai nhớ? Đức Phật bị nhức đầu 3 ngày, Phật thành Phật mà bị nhức đầu không chịu uống aspirin. Thời Đức Phật chưa có aspirin, chưa có Tylenol. Đức Phật ơi, thời xưa cái này là thời của Đức Phật đó. Ngày tôi nhắc lại những vị khác không biết thì nghe. Thời Đức Phật còn tại thế đã có ông vua tên là Tỳ Lô Ni. Thì mẹ ông là thuộc dòng họ Thích Ca, nhưng mà lấy ông vua khác. Đó. Nhưng mà mẹ ông là một người tỳ nữ. Trên sinh ra ông đó, thì hoàng tộc Thích Ca mới hất hủi ông, khinh chê ông, nói là không có phải dòng máu chính thống. Cho đến khi ông lên làm vua của một nước khác đó, thì ông thù cái đó, ông đem quân sang ông đánh Ca Tỳ La Vệ, tức là thành của Đức Phật, đem quân sang giết. Thì ông tàn sát, đem quân sang đánh cái thành Ca Tỳ La Vệ, giết. Thì khi ông mang quân như vậy đó, thì Đức Phật biết trên đường ông đem quân đi đánh đó, thì Đức Phật cùng với lại chư tăng đang ngồi và chứng giữa đường chặn lại ông trong đi. Thì ông vua này ông cũng nể Đức Phật, cho nên ông nhìn thấy đang đi tới, thấy tất cả chư tăng cùng Đức Phật ngồi trên đường, ông biết rồi. Tại giờ chẳng lẽ đi qua thì ngựa đè mấy người đó sao? Thôi ông quay về, trở về. Ông trở về, nhưng mà cái lòng hận thù nó không nguôi. Nó có nguôi đâu. Quý vị thù ai, quý vị đâu có nguôi được. Quý vị chờ cơ hội để mà trả thù. Ai nói xéo, nói móc mình câu, quý vị chờ, chờ cơ hội nào đúng cái nói lại 2 câu. Bên kia đau trời. Nhìn bên kia đau rồi mình mới hạ dạ. Thì ông vua Tỳ Lô Ni này, ông chờ chừng mấy tháng sau lại đem quân đi nữa. Hy vọng rằng Đức Phật đi giảng đạo ở Môn Khai An hay là Quebec đó, quên, không có ra ngồi. Ai giờ Đức Phật biết trước. Đến khi ông đi lần thứ 2, Đức Phật lại ra ngồi chính giữa đường đó. Ông lại không đi được nữa, ông lại quay về. Khi này ông chờ lâu hơn, chờ mấy tháng lâu hơn, qua cái Đức Phật có quên không? Lại đem quân đi nữa. Thì lần này Đức Phật không đang ngồi nữa, không đi nữa. Thì có nhiều vị tỳ kheo đại đệ tử mới hỏi, ủa tại sao Đức Phật không cản nữa? Đức Phật là không cản được. Cái này nhân quả phải trả, Phật không cứu được. Thì Đức Phật cho ông đi luôn. Cho ông mang quân sang thành Ca Tỳ La Vệ tấn công, mà binh của ông hùng mạnh lắm. Nhưng mà trong đệ tử của Đức Phật có ngài Mục Kiền Liên. Ngài thần thông rất là giỏi. Trên Ngài ý mình là thần thông, nghĩ rằng có thể cứu được. Trên Ngài bay tới thành Ca Tỳ La Vệ, đứng ở trên không á, mở cái bình bát ra, dùng thần thông hút hết 500 người gia đình của Đức Phật, hút họ lên, biến họ thành nhỏ xíu này này, bỏ cho bình bát, đẩy lại, cứu. Thì trong lúc đó thì ông vua Tỳ Lô Ly này mang quân sang giết tàn sát hết dân chúng, giết hết mọi người. Đến khi ông giết hết mọi người, ông đi đó, thì ngày một cái lên mới mở bình bát ra là đến thả 500 người này ra. Thì khi mở bình bát ra thì sao? 500 người này biến thành máu hết. Chứ ngày một cái lên thần thông như vậy mà không cứu được mấy người này, cũng giống như một kiền liên thần thông mà không cứu được mẹ là Thanh Đề. Tại sao không cứu được? Phật cũng không cứu được, huống chi một kiền liên cứu được. Phật không thể nào đi vượt qua được cái luật nhân quả. Rồi. Thì trong khi mà cái ông vua Tỳ Lô Ly này tàn sát dân chúng và 500 người kia bị chết, thì lúc đó, ngay lúc đó Đức Phật bị gì? Nhức đầu 3 ngày. Nhức đầu kinh khủng. Thì đệ tử mới hỏi Đức Phật, mới nói rằng, mới kể lý do tại sao mà có cái nhân duyên như vậy. Trong một tiền kiếp xa xưa, xa lắm, thì có một cái làng đó chuyên mình đánh cá, thì họ có cái ao, cái sông đó. Thì đến mùa hạn hán thì các nước nó bốc lên hết, thì từ từ nó cạn dần và cá nó lúc nhúc nổi lên. Thì dân làng nó, cả cái dân làng đó tới hốt hết cái đống cá nó đi ăn, làm cá chiên, cá hấp, cá xào, cá gì đó, cá bảy món, cá kho, cá kho, cá nướng, trời thầy cá bảy món. Nhưng mà trong lúc bắt cái đàn cá nhỏ nhẹ lúc đó thì có một con cá rất là to, màu vàng, to thì là to, nhìn thấy giống như cá chúa vậy đó. Họ bắt lên thì lúc đó có một cái thằng bé nó đi ngang qua, nó không có ăn cá giống như người kia, chắc lúc đó nó ăn chay hay nó sợ cá. Nhưng mà nó thấy con cá nó to quá, nó mới lấy cái đũa đó, nó gõ vào đầu con cá này 3 cái, gõ chơi thôi, tại thấy con cá này bự quá, gõ cốc cốc qua con nó cứng cỡ nào, gõ đầu nó 3 cái thôi. Thì qua nhiều kiếp sinh tử luân hồi thì có con cá đó nó tái sinh làm ông vua Tỳ Lô Ly. Và cái đống cá mà cá lồng tông, không phải cá lồng tông nhỏ á, cá nhỏ nhỏ á, cá trâu, cá gì, cá rô, cá chúa, cá chép, cá dê, cá gì đó, cá dê, đâu có cá chê nhé, xin lỗi, cá chê còn cá dê. Nó tái sinh lại cùng một thời với nhau. Khi cái sự tái sinh mà cùng với nhau đó, tiếng Pháp nó gọi là karma collective, tức là người ta reincarnation mà đang cùng tái sinh cùng đợt với nhau, quý vị không? Tức là khi mà mình đang sống mà nè, mình bị trái bom chết hết cả đám đó, thì cái đám này sẽ đi tái sinh cùng với nhau. Nó gọi là group, collective, cộng nghiệp. Tức là có những người mà đi máy bay chết trùng cả đám đó. Tại vì sao? Cả đám nó hồi xưa giết người ta, cho nên giờ hẹn nhau, không ai hẹn nhau đi vô máy bay cùng nhau à. Rớt cái đùng chết hết cả đám, cộng nghiệp. Thì cũng cộng nghiệp cho nên tái sinh đồng thời với nhau, làm quân lính của ông. Để rồi cả cái đám mà ăn cá bảy món á, tái sinh làm họ hàng của dòng họ Thích. Thì giờ mới đem đi. Thì cái thằng bé cái thời gian đó, hồi xưa đó, thì bây giờ nó phải trở thành gì? Tu thành Phật. Thành Phật rồi mà vẫn phải trả cái quả gõ đầu người ta 3 cái. Quý vị thấy không? Cho nên chính vì vậy đó, cái loại nhân quả sinh tử luân hồi tới ngày nào nó phải trả. Mình qua câu chuyện này nói để quý vị thấy gì? Là cái luật nhân quả nó cứ trở đi trở lại như vậy. Trên mỗi một cái hành động, cử chỉ, lời nói của mình trong một kiếp, mình coi nó là thường. Coi nó là thường. Thường là tại sao? Tại vì mình vô minh, không thấy được luật nhân quả, mới thấy là thường. Cho nên người mà biết luật nhân quả rất là sợ tạo cái nhân ác. Đó. Rồi, nó mới nói sơ thôi. Thì giờ hai cái lý do nó đơn giản, nếu mà kể chuyện thì còn nhiều chuyện để kể lắm, nhưng mà quý vị lấy cái ý chính thôi, tại vì còn nhiều thứ để nói. Nhắc lại hai điều: ăn chay vì cái gì? từ bi và nhân quả. Nếu quý vị không có về cực lạc được ha, mà tái sinh trở lại đây đó, thì cái nghiệp quả của mình sẽ nhẹ đi, sẽ không có bị trả nhiếp quả ăn mạng, ăn thịt uống máu của chúng sinh. Tại vì chưa chắc là tu kiếp này chưa về cực lạc được liền, chưa chắc là đắc đạo được liền, sẽ phải trở lại cõi này. Mà nếu trở lại đó thì mình sẽ tránh cái quả báo này ăn thịt uống máu chúng sinh. Bây giờ sang cái đề mục kế tiếp là sức khỏe, ăn chay vì sức khỏe, vì nó hợp vệ sinh, hợp vệ sinh. Đây là một cái lý do rất là quan trọng của thời nay. Mình thì không để ý, nhưng mà cái việc ăn chay đâu có ý, đa số những người ăn chay không thiếu cái phần này. Ăn chay ở cứ không ăn thì chúng sinh được rồi, không có. Ăn chay cần phải ăn hợp vệ sinh. Và vì lý do sức khỏe. Thời nay quý vị thấy người Tây, Âu, Mỹ, Canada họ bắt đầu ăn chay nhiều không? Họ ăn chay là không phải vì lý do từ bi, mà vì lý do sức khỏe. Mỡ trong máu nhiều quá, đường nhiều quá, mỡ là điện nhiều, đường nhiều, mập là mỡ nhiều, hoặc là đường nhiều quá. Cho nên người ta phải ăn chay để chi? Cho nó khỏe mạnh. Đó. Thì ăn chay nó hợp vệ sinh vì nó dễ tiêu hóa và ít gây ra bệnh tật. Mỗi lần quý vị ăn chay đó, quý vị có mau đói không? Còn mỗi lần quý vị ăn thịt đó, ăn thịt cá quý vị ăn vô đó, thấy nó lâu đói. Còn khi quý vị ăn chay quý vị thấy nó mau đói không? Tại sao mau đói vậy? Nó tiêu liền. Ăn vào cái chừng tiếng sau là tiêu liền. Còn quý vị ăn thịt ăn cá 2 tiếng sau chưa tiêu, 3 tiếng sau cũng chưa tiêu, cái bụng nó ổn ạch, nó nặng lắm. Phải không? Chứ vị ăn thịt có thấy vậy không? Vì ở đây có còn ai ăn thịt không? Không ai ăn thịt nữa hả? Mới nói cái không thấy ai ăn thịt nữa. Hồi nãy mới vô hỏi thấy ai ăn thịt hết, bây giờ nói xong một chút xíu tìm lại không thấy ai ăn thịt. Quý vị chuyển hóa nhanh quá. Ăn chay sẽ giúp cho quý vị giảm cholesterol. Quý vị biết cholesterol là gì? Đây ai cũng biết cholesterol rồi. Đó. Và ăn chay, tức là ăn rau cải nhiều, nó sẽ giúp cho quý vị có nhiều cái chất xơ, fiber. Đó. Chất fiber làm gì? Cô này giỏi quá, rửa ruột, không có rửa ruột. Nó kéo, nó là những sợi dây á, chất xơ á, nó dính trùng hết những gì trong ruột á, nó kéo đi ra hết. Còn nếu mà không có chất xơ đó thì những cái chất thịt quý vị ăn á, nó kẹt ở trong đường ruột á. Cái ruột của mình nó không có thẳng bom quý vị. Ở đây chắc chắn là có nhiều dược sĩ, là bác sĩ nè, phải không? Này, quý vị biết là cái ruột của mình nó quý vị có tính nói quý vị có ăn dồi không? Dồi nhìn thấy rồi. Ở trong nó từng khúc, nó phồng phồng thế nè, nó có nhiều ngõ ngách lắm. Mà mình ăn thịt đó, mà không ăn chất xơ, rau cải vô đó, thì chất thịt nó sẽ mắc kẹt, mà cái ruột mình nó không đi thẳng bon như là xa lộ đâu, nó chạy vòng vòng như này, nó nhiều ngõ ngách lắm, mà những ngõ ngách nó mắc kẹt trong đó rồi, nó mắc kẹt thịt đó, nó mắc kẹt trong đó, mà nó thịt nó không nằm yên, tại vì thịt để trong tủ lạnh đó, thì nó không hôi, mà thịt quý vị để hơi nóng nóng á thì thịt nó bị gì? Nó thiêu không? Nó thiêu nó làm gì nữa? Thiêu rồi nó có thơm không? Thối, rồi từ từ nó thối rồi làm gì nữa? Nó sinh ra dòi, đúng không? Nhưng mà đây trong người của mình nó không phải là 4-5 độ như tủ lạnh đâu. Ăn vô nó nằm trong nó 37 độ ít nhất, nhiều khi 38-39 độ. Nó nóng như vậy từ từ nó ung, nó hôi, nó thối, nó hư ra. Mà nó hôi thối vậy mà mình không cho nó đi ra thì nó làm gì? Ung thư. Quý vị biết ung thư không? Yeah. Ung thư là gì? Chữ ung thư là gì? Biết rồi, căng xe này được. Đối với ung thư có nghĩa là ung là thối, thư là thịt, thịt thối, ung thư là thịt thối. Mà quý vị nghe vậy sợ quá không phải? Nhiều khi nói ở đâu bị ở trong ruột, đâu bị chỗ khác. Ung thư đó, nói chung đó, khi mà ung thư mà chụp những cái hình đó, ung thư là những cái tumor đó, những cái con xe nó là những cái tumor, những là cái u đó, thì cái chụp hình nó thấy nó bầy nhầy như là cục thịt thối vậy đó. Tức là nó bắt đầu phát triển vô trật tự, phát triển tứ tung hết đó. Nó không có đẹp đẽ như mình tưởng đâu, nó bầy nhầy ghê, cho nên ta gọi, không biết gọi là gì, gọi là thịt thối vậy rồi. Thịt thối thì đang ung thư. Ung thư không bất cứ là ở ruột, ở bất cứ chỗ nào. Nhưng mà đây mình đang nói chuyện ruột trước, tại đang nói việc sơ đó. Cho nên quý vị nào ăn thịt nhiều quá đó, thì rất là dễ sinh ra cái bệnh ung thư ruột. Nên chịu khó ăn rau cải rồi chút. Còn mình ăn chay mà vẫn bị ung thư là sao? Ăn chay nhưng mà không có chịu ăn rau. Ăn cơm với lại chao không à? Hay là ăn chay mà ăn gọi là ăn mì gói không? Ăn mì gói không à? Không có ăn những chất đủ chất xơ. Có nhiều người ăn chay, tí nữa mình sẽ thấy ăn chay không có hợp vệ sinh tí nào hết, cho nên vẫn bị bệnh như thường. Rồi nói, ơi, thầy nói ăn chay không bị chứ. Nếu ăn chay không đúng cách, không đúng kiểu, thì vẫn bị bệnh như thường. Đó. Giờ, trong bây giờ mình nói về các thứ thịt, mình nói về ăn thịt. Trong thịt đó, nó có rất nhiều chất độc nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chắc quý vị cũng biết cái điều đó. Mình chỉ biết thịt nó ngon hả? Chiên lên là ấp gọi là tẩm ngũ vị hương, tẩm muối, tẩm gì thấy nó ngon thôi, chứ mình không biết là nó có những chất độc trong đó. Nếu quý vị muốn biết độc giữa rau cải và thịt nó làm sao, quý vị về quý vị mua miếng thịt nhỏ thôi, quý vị để lên cái đĩa, rồi quý vị lấy bó cải để lên hai cái, quý vị để chừng 2-3 ngày, đừng có để tủ lạnh, để ngoài bên ngoài, để trong bếp, thì quý vị sẽ thấy mỗi thứ nó bắt đầu nó thiêu đi. Và khi nó thiêu, quý vị coi nó thiêu làm sao. Khi thịt nó thiêu thì nó bắt đầu nó có mùi, nó bốc mùi, nó thối và nó biến thành tím tím, rồi từ từ nó sình ra, rồi nó phát ra dòi trong đó. Còn cái bắp cải mà nó thiêu thì làm gì? Nó héo, héo, nó rã ra, nó mục ra thôi. Thì khi mà thịt nó sình ra như vậy, tức là nó gì? Trong đó nó có rất nhiều những thứ gọi là bacteria, microbe, vi khuẩn trong đó. À, nó sinh sôi nảy nở. Nên thịt mình phải làm gì? Để trong tủ lạnh. Nếu không là để ra ngoài nó thối lên. Mà thời nay quý vị lo ở Việt Nam họ có nhiều không cần tủ lạnh. Thịt quý vị để ngoài nó cứ đỏ ngoài à. Ta làm gì? Cho chất hóa học vô, phết màu vô, ngon lành, ăn thấy ngon. Những người nào mà ham ăn ngon cứ về Việt Nam để ăn nhậu cho đã, xong rồi về đây bị bệnh. Rồi thời nay quý vị ăn thịt cá thì nó bị cái gì? Quý vị lâu ngày quên rồi. Mấy con thú vật thời nay đây bị bệnh nhiều lắm. Cách đây khoảng trên 10 năm nó có cái bệnh phát nguồn từ bên Anh. Ai còn nhớ bệnh gì không? Bệnh gì? Đúng rồi, hay lắm, cô này thấy đúng rồi. Lỡ móng tùm lum, cô này giỏi quá, chắc ăn chay rồi. Bò điên. Mình ăn thịt bò điên thôi thì mình điên giống nó. Nhưng mà khi nó bị bò điên như vậy đó, quý vị biết bao nhiêu mấy trăm ngàn con bò bị gì? Bị giết đem đốt hết. Đó. Ác độc dễ sợ. Rồi. Khi bị bệnh bò điên, tự động ai nấy không ăn thịt bò nữa. Không dám ăn thịt bò nữa. Tại sao? Sợ chết, sợ điên. Rồi kế tiếp nữa, cách đây khoảng chừng 5 năm bị gì nữa? Cúm gà hay lắm, SARS. À, đi ngoài phi trường từ bên Trung Hoa, Việt Nam về, quý vị thấy ta làm gì? Đeo khẩu trang, bịt mặt hết, người nào cũng thành bác sĩ hết. Đi ra ngoài phi trường thấy bác sĩ đẩy hết, đẩy vali đi. À, tại sao vậy? Vì mấy con gà nó bị bệnh. Rồi, lúc đó là bà con cô bác lại phải giết gà hết, bao nhiêu gà đem giết hết. và dân chúng hết dám ăn thịt gà, việc gì đó đúng không? Cũng gà. Rồi mới năm ngoái bị gì nữa?
Heo.
Gì nữa?
Cúng heo.
Cúng heo. Cúng heo bắt nguồn từ đâu?
Mexico.
À, mà cái cúm heo này nó phát tùng lung hết dân chúng, hay là hoảng hồn hết, bắt đầu chế ra thuốc. Ở đây quý vị có ai đi chích người cúm heo chưa? H1N1 có rồi, giờ hết rồi, cúm rồi. Đúng thật như vậy thì dân chúng lại làm gì? Hết dám ăn thịt heo. Mấy con thú vật đó, nó sống chung với nhau, nó nuôi như vậy đó. Cái bệnh nó lan rất là nhanh và nó lan sang con người. Cho nên nếu mình ăn vô nó nổi chứ chưa cần cúng heo nữa. Quý vị thường thường quý vị ăn nem đâu? Nem chua rồi, nem chua trở lại bạn nem, nem chua đó. Thì thường thường quý vị ăn nem chua quý vị dễ bị gì? Sán lại. Cho nên quý vị thấy trong tất cả những thứ thịt nó luôn luôn nó có nhiều cái vi khuẩn trong đó lắm. Không khéo là nó phát triển rất là nhanh. Năm nay bị cái gì quý vị biết không? Mình nói tới cá. Ở bên Mỹ nó bị gì? Louisiana mới bị gì? Bể ống dầu ngoài biển khơi. Trong vòng mấy tuần lễ, gần tháng trời bịt không kịp, thì cái đống dầu nó đi đâu? Nó lan ra biển. Thì cái gì dính? Tôm, cá, cua, sò, ốc, tất cả những đồ biển, mấy con đó nó sẽ dính vô. Mà mình thì sao? Mình vẫn đi mua cá ăn tỉnh mơ. Đến ngày nào nó tự nhiên nó mỏi, nó có bệnh gì, nó ủa sao kỳ vậy nè? Sao tôi không có làm ác mà sao giờ đã bệnh gì kỳ vậy nè? Không có gì ác đâu, chỉ có ăn vài con cá thôi. Quý vị ăn 2-3 con cá hay từ xưa nay, quý vị từ hồi đó tới giờ, hồi sinh ra tới giờ quý vị ăn khoảng 5 con cá hay là 6 con? Thôi trong 10 con, quý vị ăn khoảng 10 con cá không? Hơn hả? Trong bao tử quý vị đó là một bãi tha ma, bãi tha ma của thú vật. Ăn như là xác súc vật, thú vật đã trải qua đi xuyên qua cái bao tử của mình hết rồi. Cho nên mình đó là giống như quý vị biết không? Quỷ La Sát. La Sát, quý vị biết quỷ La Sát không? Quỷ La Sát là chuyên quan tìm người. Quý vị đọc kinh Phật đó, là thường thường ở ngoài biển đó, các thuyền nhân đi ngang qua rồi nó biến thành đàn bà rất là đẹp. Đàn bà xấu là không có dụ được ai hết đó. Thường dụ là quý vị phải biết không? Mình đẹp dụ mấy ông thuyền trai đó, thuyền thủ gọi là các vị thủy thủ đi đó, là đáp vô cái đảo cho thấy đàn bà thiệt là đẹp, cái ở lại. Từ từ đó thì cái đó biến thành La Sát. Quỷ La Sát là nó ăn thịt người mà ăn thịt sống. Còn mình thì mình sao? Ăn thịt chúng sinh mà ăn thịt chín. Mình chỉ khác một chút xíu chỗ đó thôi. Mình chỉ khác La Sát là chỗ là nó ăn sống mình ăn chín. Nó ăn thịt người mình ăn thịt vật. Cho nên mình nhẹ hơn La Sát chút xíu. Đó là quý vị thấy bò thì bò điên, bò heo dính rồi, gà vịt dính rồi, bây giờ tới tương lai sẽ cá. Cho nên mình ăn nó, mình không biết những cái chuyện đó, mình thấy nó ngon thôi. Mình chỉ thấy nó ngon, ngon cái gì ngon cái lưỡi. Cho nên cái tầm mắt của mình không có nhìn xa, chỉ nhìn thấy gần gần như vậy, gọi là thiện cận. Tức là chỉ nhìn thấy rất là gần. Những người ăn thịt đó, người ta có cái nghĩ rằng ăn thịt thì mới có đủ sức khỏe. Bây giờ nó ăn chay thì nó yếu xìu, không có làm việc được, tu không được, đi làm không được, lái xe không được, khiêng gạch không được, không làm gì được hết á. Suốt ngày chỉ nghĩ tới mai đi ăn gì đây để bù lại, để thiếu thịt quá rồi. Phải không? Quý vị có nghĩ là ăn chay yếu không? Ai nghĩ là ăn chay yếu không? Giơ tay lên thôi. Không ai giơ tay hết. Ai nghĩ ăn chay khỏe đâu? Giơ tay lên coi. Ăn chay không có khỏe. Ăn chay nó, ăn chay đúng rồi nha. ăn chay mà đúng cách đó thì sẽ cho ra cái sức rất là dẻo dai và chịu đựng rất là khéo, rất là khỏe. Thì cái vấn đề lần nữa là không phải là mình ăn chay là phải ăn chay cho đúng. Thì có những người nói cho quý vị để quý vị thấy là ăn chay không có mất sức như mình tưởng, mình nghĩ. Cái đó là những cái quan niệm chung, nghĩ rằng ăn chay sẽ yếu, nên lâu lâu phải ăn miếng thịt đâu cho nó, ăn miếng beef steak cho nó khỏe lên, mặt hồng hào lên. Không thấy hồng hào đâu, thấy bệnh đủ thứ hết. Bây giờ có những cái người nổi tiếng để cho quý vị biết là họ ăn chay mà họ vẫn khỏe như thường. Đó. Thì thí dụ cái này là tôi cũng không có giỏi gì hết, lên trên website đánh tìm những người nào ăn chay khỏe. Thì tôi chỉ lấy có 3 cái tên thôi của những người mà nổi tiếng cho quý vị biết. Thì thứ nhất đó là ông Carl Lewis. Có biết Carl Lewis không? Lâu quá không nhớ. Ông ta là cái người chạy điền kinh, chạy Olympic đó, đoạt 7 huy chương vàng. Ông ta ăn chay, chạy 100 thước cũng huy chương vàng, 200 thước, 400 thước, 1000 thước, 4000 thước, rồi 100 thước nhảy sao, nhảy quá. Môn nào cũng thắng hết mà ông ta ăn chay. Ông ta người da đen. Carl Lewis, quý vị về đánh lại Carl Lewis, đánh vào Google Carl Lewis ăn chay. Ăn chay, mỗi một cái ăn thịt, chắc Carl Lewis ăn chay người nó nhẹ hay sao, nó chạy nhanh. Rồi, một người khác nổi tiếng ăn chay nữa, một cô ca sĩ nổi tiếng, cô ta tên là Tina Turner. Thank you, cảm ơn Tina Turner. Một người, một cô nữa, Madonna. Tina Turner là Mỹ ăn chay, Madonna là bên Anh cũng ăn chay, hai cô đó ăn chay. Mà cả hai cô đó cũng vậy, khi người ta hát đó, người ta, quý vị có thấy người ta đứng cầm micro hát giống kiểu Việt Nam mà đứng nhít nhẹ nhẹ như là, hay là người ta làm gì?
Nhảy
dễ sợ lắm, nhảy như là mình coi mình chóng mặt mà người ta không sao hết, không biết energy ở đâu, dễ sợ vậy. Thì mấy cô đó ăn chay. Ồ, cảm ơn cô. Lý Liên Kiệt, Jet Li cũng ăn chay luôn. Cảm ơn cô, vậy ba người rồi. Thấy Jet Li ăn chay luôn, hết sảy. Thấy ông ta đánh võ hay không? Quý vị về kiểm lại nha. Có đúng nha, để lần sau không? Thầy nhớ giới thiệu quý vị. Madonna, Tina Turner, với lại Lý Liên Kiệt, Jet Li. Ai biết Jet Li không? Vậy quý vị thấy chưa? Người ta ăn chay mà nó có yếu không? Nó có yếu. Còn mình sao? Chưa ăn chay nó sợ yếu rồi. Hay vậy, chưa ăn chay sợ yếu trước rồi. Cái đó nó có nó gọi là cái gì biết không quý vị? Tiếng Anh nó gọi là, họ tiếng Pháp nó gọi là sotoprogramme, tự mình điều khiển hóa mình. Mới ăn chay yếu, ăn chay mất sức, ăn chay yếu, ăn chay mất sức, ăn chay yếu, ăn chay mất sức. Có nói riết để tiếng ăn chay cái tự nhiên mới ăn một miếng chưa qua khỏi bụng cái tự nhiên thấy cái xìu liền. Hay vậy đó, mình ô tô phổ ngang đó mà chưa cần đút nó thấy là giọt chay ra, nó trời thấy yếu xìu à. Hay vậy đó, còn thấy yếu cái thôi nói rằng có gì khác không, lấy miếng thịt tự nhiên thấy thịt mình chưa ăn tự nhiên thấy người nó khỏe liền à. Nó là ô tô phổ ngang đây, ô tô phổ ngang ăn xong như vậy nguy hiểm lắm. Nhưng quý vị nhớ, người nào mà ăn chay thì yếu nữa, nhớ tới Jet Li, nhớ tới gì đó không biết. Là còn một người nữa nổi tiếng là tên là McCartney. Ai biết McCartney không? Không biết. Ai biết McCartney? Paul McCartney. Đúng rồi, Paul McCartney là ca sĩ của Beatles, một trong bốn ông ca sĩ của Beatles. Ông ta ăn chay và bây giờ ông này ông đi khắp các nơi để ông xỉn dưỡng, gọi là khuyến khích người ta ăn chay. Thì tôi nghe nói mới đây đó, ông có tới Mohayan và ông khuyên người ta ăn chay một tuần, ăn một ngày thôi mà ngày thứ hai ông gọi là meat free Monday. Ông kêu gọi người ta làm cái phong trào meat free Monday, tức là ngày thứ hai đừng ăn thịt. Đó. Quý vị thấy, vì những người này đó, người ta không phải đạo Phật mà người ta ăn chay như vậy. Trong khi đó mình tu đạo từ bi mà mình gì? Ăn thịt chúng sinh cho nó ngon cái miệng. Thì thấy quý vị thấy đó, nó có ngược không? Nó gọi là có cái gì nó không có thông, nó không có, nó gọi là quelque chose qui cloche. Rồi bây giờ nói tới cái nguy hiểm của ăn thịt nữa. Là khi ăn thịt đó, khi một con vật đó, trước khi nó bị giết đó, thì có biết làm gì không? Nó có vui không? Hồi nãy là mình nói những cái bệnh thuộc về thân thể tự động, nó gọi là thân thể chuyên. Bây giờ mình đang sang cái phần nó gọi, tiếng Pháp nó gọi là problem emotional, tức là về tình xúc. Tức là trước khi con vật nó chết đó, thì nó hoảng sợ, nó thù oán, nó đủ thứ hết. Thì khi mà nó có những cái emotion negative đó, tức là những cái tình xúc mà xấu đó, thì trong người nó tiết ra những chất độc gọi là toxin. Tiết ra toxin. Toxic là bên ngoài vô. Quý vị ăn bệnh là toxic, còn ở trong nó tự ra là toxin. Nó chạy ra, nó chạy từ phát lên từ cái lông, nó từ cái tuyến nó chạy ra, nó thấm vào máu, thấm vào thịt. Thì khi mà mình ăn những cái chất đó vào thì nó dính vào người của mình. Cho nên tiếng Pháp mới nói là vous êtes ce que vous mangez, you are what you eat. Mình ăn cái gì vào đó, thì nó sẽ thấm vào máu của mình, từ từ nó đi vào những cái da của mình, vào thịt của mình. Cho nên nếu mình ăn thịt chúng sinh thì mình sẽ tham sân si sợ hãi, tất cả những cái tình xúc của cái con vật đó nó sẽ truyền lên người của mình. Thì người mình sẽ trọng trước, phiền trước. Vì một con cọp, một con sư tử, quý vị cho ăn chay, không cho ăn thịt nữa, người biết nó làm gì không? Thì con sư tử, con cọp nó từ từ nó sẽ hiền đi. Cái này người ta có thử rồi. Dạ. Con cọp, con sư tử, những con mà ăn thịt sống, mấy con thú dữ đó, quý vị nuôi cho nó ăn chay không, thì cái thú tính của nó đó, nó giảm dần. Tại sao? Mỗi lần nó nhìn thấy máu đó, thì cái lòng sân hận, cái lòng mà của nó hăng lên, nhưng nó không nhìn thấy nữa, từ từ nó tiêu trừ đi. Những cái chủng tử hung dữ, hung bạo của nó, từ từ nó lụn bại đi. Cái đó là một. Nhưng là hai nữa là khi mình ăn đó, những cái con vật mà khi nó trước nó chết đó, nó tiết ra sự sợ hãi, sự đau đớn, sự đủ thứ sự về emotion đó, nó thấm vào người nó và nó sẽ truyền sang mình. Mình ăn nó đó, mình ướp đủ thứ lên, mình ác những cái đó, nó cho cái lưỡi thôi, nhưng mà cái energy của emotion negative nó thấm vào miệng thịt đó, ăn vào người mình sẽ thấm lên người của mình. Chất độc về chimic, chất độc về emotional. Rồi giờ mình sang phần ăn chay. Thời nay ăn chay á, các thức ăn chay thời nay có 4 cách ăn chay. Nói chung trên thế giới có 4 cách ăn chay. Mình sẽ đi nhanh, mình phải hết giờ, còn dài lắm mà phải đi nhanh. Cách thứ nhất nó gọi là regime sans viande. Regime sans viande tức là không ăn thịt nhưng họ ăn cá. Có những người ăn chay, người ta không ăn thịt nhưng họ ăn cá. Cái đó là bên đạo Chúa. Họ ăn chay một tuần, một ngày, ngày thứ mấy? Thứ sáu cũng rồi. Đó. Trên quý vị hỏi ngày thứ sáu là họ nói họ ăn chay, vegetarian, nhưng mà họ ăn cá. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là regime nó gọi là lacto ovo vegetarian. Tức là lacto là sữa, ovo là trứng. Tức là không ăn thịt cá nhưng mà ăn trứng, ăn sữa. Thứ ba nó gọi là lacto regime và lacto vegetarian. Tức là ăn chay, chỉ ăn bơ, phô mai, sữa vân vân, nhưng mà không có ăn trứng, không ăn trứng. Rồi thứ tư nó gọi là vegetarian, hay là thời tiếng Anh là vegan. Tức là chỉ có ăn rau ngũ cốc thôi, không phải ăn tất cả những thứ gì thuộc về thú vật. Không phải ăn thịt thú vật, mà thú vật như sữa, bơ, trứng thì không ăn đó. Thì các loại đó là loại quá khích. Thì ở Mô Hà có cái tiệm tên là, ai biết không? Không, không lo sợ. Có người mới dẫn thầy đi ăn qua rồi. Tiệm đó tên là Au Vivre. Ở đường gì đó? Chắc Saint Denis. Au Vivre. Vô là cho ăn. Tiệm ăn này là vegan đó. Thì Phật tử, nếu quý vị muốn ăn chay thì quý vị có thể ăn trong 4 cái này thì nên ăn 3 cái. Tức là quý vị ăn chay, không ăn thịt cá không. Rồi bây giờ Phật tử thì nên ăn chay loại 2, 3, 4, không ăn thịt cá. Tí nữa mình sẽ đi sâu vào, nó có nhiều cái chi tiết khác. Mà chỉ cần quý vị, nếu người nào phát tâm ăn chay, chỉ cần quý vị không ăn thịt cá là tốt lắm rồi. Đó. Giờ chương trình ăn chay, tức là có chay kỳ và chay trường. Ăn chay kỳ, tại sao có chay kỳ và chay trường? Tại vì đa số chúng ta ăn thịt cá lâu ngày quen rồi, trên bỏ một cái đùng không có bỏ được. Trên chư tổ mới chế ra ăn chay kỳ, tức là một tháng ăn hai lần. Tức là ăn có kỳ hạn. Ăn hai ngày, một tháng ăn hai ngày, ngày là mùng một, hoặc là tăng lên là ăn 4 ngày, hoặc là ăn 6 ngày, 8 ngày, vân vân. Thì chay kỳ để chi? Để cho tập cho cái cơ thể của mình nó ăn chay nó quen dần dần. Đó. Khi nó quen rồi đó thì mình đi sang ăn chay trường, tức là bỏ hẳn thịt cá luôn. Đó. Bỏ thịt cá thì lòng từ bi của mình càng ngày nó càng tăng trưởng, không có ăn máu vô. Khi có máu vô đó, thì nó kích thích cái sự hung bạo sân si của mình. Bây giờ phương pháp ăn chay quan trọng. Đó. Nếu mà khi quý vị phát tâm ăn chay rồi, quý vị nghe cái buổi thuyết pháp này rồi, quý vị về phát tâm ăn chay liền tháng 2 ngày. Người nào ăn được ngày rằm mùng 1 thì tốt, còn nếu không thì miễn sao ấn định. Có nhiều người ta ấn định ngày tháng ta ăn mỗi ngày chủ nhật, hay là mỗi ngày chủ nhật lên chùa ăn chay. Tháng ăn 4 ngày rồi, lời rồi, thấy không? Lời rồi, ăn chay mà ăn chay chùa nữa. Là ăn chay trả tiền. Còn khi ra mấy tiệm chay kia ăn trả tiền. Sơ sơ là quý vị phát tâm ăn chay tháng 4 lần, tới chùa quanh năm ăn chay chùa. Chà, nói vậy tí nữa ban nhà bếp phải ra là khiếu nại thầy mà thôi. Giờ phương pháp ăn chay, khi ăn chay đó thì mình phải biết cách ba cái điều cần biết ăn chay. Khi ăn chay chết là mình phải biết chọn lựa thức ăn và thay đổi thức ăn cho nó hợp với lại dinh dưỡng và âm dương. Đó. Dinh dưỡng tức là dinh dưỡng thật là nutrition, tức là ăn làm sao cho có một những chất bổ dưỡng, chứ không phải ăn mì gói, ăn trao, ăn rau muống luộc cũng ngon, cũng mắc rồi. Ăn cỏ luộc ví dụ vậy. Ăn như vậy đó là ăn chay, nhưng mà ăn chay kiểu như vậy đó thì sớm về cực lạc. Ăn chay phải hợp dinh dưỡng, biết cách thay đổi thức ăn là một, cho nó đủ vitamin. Tí nữa mình sẽ thấy, giờ tí nữa mình đi sau. Và ăn chay phải cần hợp với lại âm dương, tức là coi như dưỡng sinh đó, ăn theo kiểu dưỡng sinh đó, mà không biết là biotic đó. Và ăn theo dinh dưỡng thì sao? Khi quý vị ăn chay đó, quý vị phải ăn làm sao cho nó đủ calori, tức là năng lượng, đủ chất đạm, đủ protein, đủ sinh tố, vitamin, đủ khoáng chất, mineral, đủ chất bột, amidon, đủ chất mỡ, lipid. Thấy chưa? Vậy thì ăn chay phải như vậy mới ăn chay mới đúng được. Chứ ăn chay kia tự nhiên là yếu xìu là đúng rồi. Ăn chay phải ăn như vậy. Trên muốn tìm protein, tức là chất đạm, tại sao mình cần chất đạm, con người mình cần tất cả những thứ này. Nói chung thì ba thứ là chất đạm, tức là protein, là lipid hay là amidon đó. Mà nói rộng là vitamin, mineral, đủ thứ hết. Thì protein là cái chất đó, đa số nó có trong thịt, nhưng mà mình ăn chay thì mình tìm ở đâu? Tàu hũ. Ngon nữa. Trứng. Sữa. Cho nên protein thường thường nó nhiều nhất là trong trứng, trong lòng đỏ, sữa, trứng. Nhưng mà không nên ăn trứng nhiều, tại vì nó có nhiều cholesterol. Cho nên nếu quý vị ăn thì một tuần ăn nhiều lắm là 5 trái trứng thôi. Nhiều không? Để thì bớt đi. Thế hả? Vậy thì bỏ luôn lòng trắng. Rồi, bây giờ trứng, tại sao mình có thể ăn trứng? Tại vì trứng ở Âu Mỹ nó không có trống, không có ngòi trống, tức là không có non fertilize. Tại vì trứng gà, cái lý do đó là thường thường ngày xưa mình tránh ăn trứng, tại vì nhiều người người ta kỹ đó, không ăn trứng gà, tại vì nghĩ là trứng gà nó sẽ nở ra con. Cho nên mình ăn như vậy là mình vô tình mình giết đi con gà con. Nhưng mà nếu trứng gà mà nó không có trống, quý vị biết con gà nó không cần trống nó vẫn đẻ, phải vậy không? Gà nó lạ lắm, không cần quý vị nuôi nó để nó nhốt lên trong, không có con trống nó vẫn đẻ trứng à, quý vị biết cái đó không? Đó. Thì cái trứng đó con gà nó ấp không ấp, tại nó ấp lên Tết Công Ngô chưa nở, ấp hoài không nở, nó con trên gà nó khôn lắm, nó biết con gà nào có trống thì nó mới ấp, con gà nào không có trống hết nó đẻ ra, tại cái xích lực của nó là như vậy. Đến ngày giờ nó có xích là giống như quý vị có kinh nguyệt, đến ngày giờ nó ra thôi, thì con gà nó đủ thì nó cho ra trái trứng. Quý vị ăn trái trứng đó nó không có cái trống thằng đó, cho nên không có coi như là đi vào một cái sát sanh. Giờ mình tìm protein ở trong đậu, trong ngũ cốc, tuy nó không tốt bằng trứng và sữa nhưng nó không có chất độc hại, nên quý vị ăn bao nhiêu cũng được hết. Rồi gan chay thường thiếu vitamin B, B12 thiếu cái đó, nên ăn chay phải lâu lâu chích vô chút, bơm vô B12. Rồi thiếu chất sắt, chất phe, chất kẽm là chất răng và chất calcium vân vân, thì mình ăn chay mình phải bổ những cái đó, cho nên ăn phô mai nhiều vô chút xíu đó. Rồi ăn chay nên ăn cơm gạo lứt hay là ăn bánh mì lứt, đậu hũ vân vân, thì tất cả những cái đó nó sẽ cho mình, nó bồi đắp cho mình cái chất protein mình thiếu. Và khi ăn chay đó thì chiên dầu, xài dầu mỡ quá nhiều, tại vì những cái thứ đó nó sẽ vào, chẳng khác gì mình ăn thịt mỡ, chất dầu mỡ rất nó vô là rất là nguy hiểm. Quý vị ở nhà đa số chắc chắn quý vị có chiên xào đồ ăn không, thì dầu mỡ nó có bắn lên tường không? Có. Và lần nó bắn lên tường nó bị lau nó dễ đi không, dính cứng ngắc rồi đó, lau khó đi lắm. Thì khi nó vào trong người quý vị á, nó dính trong này nó mình lau nó không đi, lau khó đi lắm. Và nó đóng dần nó thì sao? Nghẹt tim. Mà nó không đóng đây, nó chạy vòng vòng trong người mình, nó chạy lên trên này nè, nó đứng ở trên này, nó mắc kẹt trên này thì gì? Stroke, tức là attack cerebral, khi cảm giác attack cerebral. Nếu mỡ bự thì nó nghẹt tim, còn mỡ nhỏ nhỏ thì nó kẹt trên này thôi, thì nó đùng ra trúng gió chết. Mình thấy người đó, ủa sao nó đùng trúng gió chết, không phải nó nghẹt trên này rồi máu không chạy lên nữa, cái té xỉu nó đùng xuống, mình nói hình như chắc trúng gió. Người Việt Nam mỗi lần thấy té cái gì là thấy chết bất đắc kỳ tử, nó trúng gió. Thường thường là bị stroke. Nhiều người mình thấy ngủ mới tối hôm qua thấy khỏe, ngủ cái sáng dậy để đánh thức không dậy nữa, chắc tối hôm qua chắc trước khi ngủ tắm ra bị trúng gió, trong lúc ngủ nó bị nghẹt trên này nè, không dậy luôn, chết kiểu đó. Khỏe lắm quý vị, khỏe không? Khỏe, ăn mỡ nhiều vô chết, khỏe. Nhưng mà nó mình tính là nó không có chết, nó làm gì? Nó nghẹt nó làm gì? Bản thân bất toại nằm chạy hình cái đó, làm cho già bà con nuôi mệt nghỉ luôn. Nếu nó chết thì khỏe, mà nó không chết nó làm mình, nếu chết thì khỏe rồi, bản thân bất toại nằm nó là ú ảo hơn, nói không được, tải ngàn với cái này nói không được, khổ lắm. Nên thôi cách tốt nhất là ráng tu, thì cái phước đó nó sẽ đỡ cho mình. Chứ còn mình mới thôi ăn này cho nó chết cho nó khỏe, nó không chết, nó làm cho mình, nó đầy cho mình chết. và khi ăn nữa, nhất là những vị ăn chay nó nhạt nhạt nhẽo thì mình làm gì? Bỏ bột ngọt vô. Quý vị biết nấu, quý vị ăn bột ngọt không? Không, mà quý vị giỏi quá. Nhưng mà quý vị đi ăn nhà hàng nó bỏ gì? Bột ngọt. Cho nên lâu lâu mình ăn chay chán quá, mình ra tiệm ăn nó bỏ bột ngọt nè quý vị. Mà mỗi lần quý vị ăn bột ngọt xong rồi quý vị về nhà tối quý vị thấy gì? Ra thừa. À, hay lắm, quý vị giỏi quá, quý vị rành quá. Khi khát nước là gì? Cái bột ngọt monosodium glutamate nó làm cho cái bộ tiêu hóa mình bị nóng lên. Cho nên bao nhiêu nước nó bị rút hết, cho nên mình khô cổ khát nước. Cứ mỗi lần đi ăn tiệm thì ngon lắm, con mới về nhà tối dậy trời cổ nó khô, nó khát để uống nước. Cho nên ăn chay nhớ đừng có xài bột ngọt, nhớ nấu nước gì đó cho nó ngọt ngọt chút xíu, chứ đừng bỏ bột ngọt. Nếu cần ngọt hay bỏ đường vô. Cần ngọt thì cho bỏ đường, mà cần mặn bỏ muối lắm. Rồi giờ kế tiếp nữa, hồi nãy là nói về ăn theo dinh dưỡng rồi, nutrition đầy đủ chất bổ. Giờ thêm một cái điều quan trọng nữa, khi bị ăn chay đó thì nên ăn theo, phải biết thêm một cái theo dưỡng sinh âm dương. Tức là sao? Biết đồ mà ăn nào âm, đồ nào ăn nào dương, chứ không phải là ăn đồ bổ của Tây không mà thấy chất bổ. Nhìn cái list là vitamin A, B, C, D, E, F, G, H thì nó đầy rất già, thế khoái quá ăn vô. Đúng, cái đó nó bổ cho cái co physics này, physiologic này. Nhưng trên cái phương diện energetic á, tại vì năng lượng á, nó có cái khác. Mùa đông á, tức là âm thì quý vị phải ăn đồ dương. Mà mùa nóng á, mùa hè đó là dương, thì quý vị phải nên ăn đồ âm. Quý vị có biết cái đó không? Chúng ta là người dương, người chết là người âm. Tại người âm là chất dương hết rồi. Trên mình ngoài cái chất bổ kia, mình phải cần biết ăn về âm dương, ăn ra đúng âm dương. Cho nên bên Mỹ họ bị bệnh nhiều lắm, nhất là bệnh phì, béo phì. Mùa đông nó lạnh kinh khủng, mà người nào vô tiệm có bị biết uống nước gì? Nước đá không à? Nước đá là rất là độc, rất là hàn. Người nào uống nước đá thì nên bỏ nước đá. Mùa hè uống nước đá không sao, nhưng mùa đông uống nước đá là độc. Tại sao? Âm cộng với âm thì thành cực âm, âm hơn nữa. Cho nên có những thức ăn ở Việt Nam mình ăn được, tại vì nước Việt Nam là nước nóng mà. Nước Việt Nam là nước thuộc sức đạo, cho nên là nó khí hậu nóng chứ không phải nước nóng rồi. Canada nước lạnh. Nói thì hiểu nhưng mà nghe nó tức cười. Canada này á, nó lạnh hơn nước Việt Nam, cho nên nó là thuộc về nước, thuộc về có âm nhiều. Cho nên quý vị phải cần ăn rất nhiều đồ dương luôn. Đồ dương là gì? Cà rốt nè, poro nè, broccoli nè, rau dền nè, epina nè, là những thứ rau dương. Còn quý vị ăn đồ âm là gì? Cà tím, cà pháo, cà chua, cà giá dê, dưa leo, dưa chuột, tất cả những thứ dưa gì đó rất là âm. Cho nên mình có quyền ăn thay đổi, chứ không phải lúc nào ăn một thứ. Chứ mùa hè mùa này là quý vị ăn cà tím, cà hến, cà gì cũng được hết á. Nhưng mà những người ở Việt Nam á, người ta ăn chay, người ta ăn cà được không? Không sao. Mình bên này mình ăn cà là dễ bị bệnh, tại vì cà rất là âm. Người ta sống ở xứ Phi Châu hay xứ Việt Nam nó nóng á, nó rất là dương. Nhưng mình ăn cà nó âm, nó quân bình lại. Còn bên này mình cũng ở Việt Nam ăn sao, bên này ăn vậy là chết liền. Âm dương nó về energy. Energy khoát là về energy sống. Trên ngoài ăn cái kia, quý vị phải nên biết cách ăn âm dương. Giờ bước sang cách nấu. Cách nấu là làm sao cho nấu để chi được nó biến hóa. Tức là trái cà tím mà quý vị ăn sống rất là âm, cho nên mình phải làm cho nó chín, nướng nó hay nấu nó. Tại sao nấu? Để chi? Để cái chất lửa nó làm gì? Chất lửa là dương, nên vô nó bớt cái tánh âm của cái đồ ăn đó. Cho nên có những thức ăn mình ăn sống được. Có những Tết ăn mà mình ăn, người Âu Mỹ người ta không biết cái âm dương, cho nên ta nói ăn sống tốt. Cái ăn sống nó đầy đủ vitamin hết, đúng không? Nấu lên nó chết vitamin. Nhưng mà có những thứ là mình ăn sống, mùa này ăn sống được, mùa này quý vị nên ăn xà lách. Nhưng mùa đông á thì đừng ăn xà lách nữa, không tốt. Tại xà lách rất là âm, mùa này ăn xà lách nó mát. Và thí dụ vậy thì quý vị, cái này quý vị về quý vị nghiên cứu nha, không thôi hết giờ rồi, trong nhiều thứ đó. Rồi bây giờ kế tiếp nữa, khi ăn, nhất là khi ăn, đề phòng những cái bệnh truyền nhiễm đó. Và quên, trước khi nói tiếp cái này quan trọng nên phải ghi xuống, mà quên nói, Phật tử thường thích làm đồ ăn ngon bổ béo cho quý thầy mà không để ý cách nấu nướng, cho nên sẽ làm cho quý thầy ăn rất là ngon mà bị bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, cao mỡ, và thương thầy cho nên cho thầy sớm về cực lạc với mình. Cho nên Phật tử nào nấu nướng cho chùa, cho quý thầy thì phải nên đi học lại cách nấu ăn chay cho nó quân bình âm dương và đầy đủ dinh dưỡng, chứ không phải thương thầy cho thầy ăn hôm thì hủ tiếu, hôm bún bò Huế, rồi hôm mì, rồi ăn đủ thứ ngon lắm, ngon cái miệng nhưng hại cái thân, đúng rồi. Đó. Nên quý thầy đâu biết nấu, quý vị cho gì quý thầy ăn nó. Nên nếu mà quý vị muốn thầy sống lâu để mà hướng dẫn mình đó, thì quý vị giúp cho quý thầy ăn cho đúng, chứ không thôi là cứ làm ngon quá nhưng mà phải thay đổi theo mùa theo. Rồi cách nấu này ở đây thì còn nhiều thứ quá hết giờ, cho nên quý vị nghe nãy giờ buồn ngủ chưa? Thế tối là dễ buồn ngủ lắm à, là về đi ngủ sớm. Trời, nhiều thứ quá, không nhiều quá không biết nói sao. khi ăn chay đó thì quý vị, nhất là người Việt Nam nên ăn, đa số ở chùa bắt đầu khá rồi, nhưng mà nói cho quý vị ăn chay ở nhà đó thì ăn, người Việt Nam hay chấm chung với nhau một chén nước tương, thì hay từ bi truyền cho nhau những cái bệnh. Ai bị bệnh gì thì truyền hết cho những người khác trong gia đình giống nhau. Nhất những cái bệnh rất là dễ lây của người Việt Nam, đó là bệnh gì? Hepatitis B, C, D, E, F, G, H gì đó, đầy hết những hepatitis, tức là viêm gan đó. Thế nên nó lây qua nước miếng. Và cho nên khi mà mình cầm cái đũa của mình mà nhúng vô tô canh, hoặc là cái muỗng mình đang ăn mà nhúng vô tô canh, múc một cái để ra đó, thì là mình từ vi chia cho hết những người khác những con vi trùng của mình. Cho nên ăn cẩn thận, nhất là khi mà những ăn như vậy đó, thì nước tương mỗi người chén riêng, còn đồ ăn để chung đó thì có một cái muỗng hay cái đũa riêng để gắp ra thôi. Đó. Trên có nhiều nơi người ta ăn kỹ đó thì là người ta để hai đũa hoặc là một đũa để gắp, ăn thì ăn bằng muỗng, hai đó là để hai cái đũa. Mà cái này nếu ăn hai đôi đũa thì hơi cầu kỳ nha, quý vị phải sẽ phải lại rửa chén nhiều lắm. Quay lại họ quay cho nó không có vệ sinh, tại cái phần kia nó dính ngón tay của mình rồi. Hồi tôi qua Đài Loan thì tôi ăn thì họ để hai đôi đũa hai màu để cho nhìn thấy, một màu cam và một màu xanh, màu cam để gắp màu xanh để ăn, ví dụ vậy. Nhưng mà cách tốt nhất, quý vị để một cái đồ múc chung vậy thôi, ai muốn làm gì đó thì múc đồ đó để cho mình, trả lại cái muỗng hay cái đũa đó để ăn cái của mình, khỏi có cầu kỳ hai đũa ba đũa gì rắc rối lắm, mà nhất là cùng màu nó hồi lộn, nó biết cái nào mà mình ăn một đũa. Rồi thêm nữa, cái này quan trọng là khi quý vị nấu nướng, nấu là nấu cho một cái nồi canh thiệt là bự đó, thì quý vị nếm á, nhớ bằng chút xíu đó thì uống luôn cho rồi, đừng có đổ lại. Tại vì có nhiều người nếm nếm cái thấy cái còn dư nhiều quá thì tiếp đổ lại. Cái cô này nhăn mặt. Người Việt Nam mình hay gọi là tiết kiệm, không có muốn phí của trời, còn nhiều mình nếm một chút xíu thôi thì đổ lại. Nếu mà muốn nếm vậy thì làm ơn lấy cái muỗng nhỏ nhỏ chút xíu, chứ là cầm nguyên cái môi múc lên cái nếm nếm cái trả lại. Cái này quý vị cười chứ, có người làm rồi, phải không? Trời, cái đó thì tuyệt vời. À, tốt quá rồi. À, thôi giờ nãy giờ nói nhiều quá, quý vị có gì hỏi không? À, hết giờ rồi. Giờ thôi giờ có điều khác nữa là ở ăn chay đó thì quý vị ăn chay đó thì tránh, có nhiều điều tránh ăn chay, đó là ăn chay tránh kiêu mạn. Tức là kiêu mạn là sao? Tức là nghĩ rằng mình ăn chay lâu này mình ăn chay giỏi hơn người khác. Nên ăn chay đó là gọi là ăn chay kiêu mạn hay là ăn chay háo danh. Tránh ăn chay ép sát. Ăn chay ép sát là gì? Tức là ăn chay mà không có để ý những cái điều tôi vừa nói. Chỉ có ăn chay đó thì nghĩ rằng ăn chay phải khổ cực, ăn tương là trao là ăn cơm với muối là cơm với lại hay là coi năm số tháng ăn mì gói thôi, năm này sang năm khác nói ở không sao, tôi ăn vậy Phật độ mà khỏe mà không sao hết, cái đùng nó bị bệnh nên lúc đó ủa sao Phật hết độ rồi, lúc đó Phật sẽ tới độ cái gì về cực lạc. Rồi ăn chay cũng vậy đó, đừng có ăn tương trao nhiều quá, tại vì những chất tương trao đó nó là những thứ phèn mọc tê, tức là thứ mốc. Tại thời xưa ở Việt Nam người ta không có ăn tủ lạnh, người ta để cái thứ đó nó ướp cho nó mốc, nó meo ra để cho nó đừng có hư, có thể ăn vô nó rất là dễ sình bụng. Nên biết những thứ là mình nên thay đổi cách ăn uống của mình, cho nên ăn chay không phải là ăn tương trao. Và nếu mà ăn thì nghĩ là ở ăn chay là phải ăn tương ăn trao thì nghe thấy ghê quá, nhưng mình nói vậy người ta đâu ai dám ăn chay đâu. Ăn chay mình tới là mày ăn chay làm sao nấu cho thiệt ngon, mời người ta tới ăn chay chùa, ăn chay xong là mê luôn, chủ nhật nào cũng tới ăn chay hết, nghe không? Giờ đi sang các ai có gì thắc mắc không? Không ai thắc mắc có thể thắc mắc dùng cho. Thật ra ngoài thắc mắc những Phật tử nơi khác họ thắc mắc, có nhiều người hỏi ăn chay có được ăn hành hẹ không, tỏi không, được ăn quý vị?
Không.
Ăn chay không được ăn mấy cái đó hả? Cho nên tôi định nghĩa lại ăn chay. Ăn chay là gì? Không ăn thịt chúng sinh, tức là không ăn thịt cá thôi. Đó. Thì còn hành tỏi nói chung cũng hơn là hành hẹ ném tỏi ăn cừ đó, mấy cái đó ăn được không? Người nó ăn được, người nó không được. Đó, đó là cái lý do mà quý vị không để ý, nhưng mà những Phật tử khác họ hỏi mà. Tại vì sao? Thầy giảng xong cái họ không chịu hỏi, đến lúc mình sắp đồ cắt đồ đi vô rồi cứ chạy theo hỏi không à, đứng xếp hàng hỏi trời kỳ không, hết thì giờ rồi anh đi về rồi đứng xếp hàng hỏi, có lúc hỏi ai hỏi thì không ai hỏi hết. Thì đây là những câu mà Phật tử họ hỏi. Chỉ có những người nào thọ giới Bồ Tát thì mới không ăn năm cái món này, không ăn hành tỏi hương cừ hẹ vân vân. Còn những người nào mà không thọ như Bồ Tát đó thì quý vị ăn tỉnh bơ. Sao? Tại một lần nữa, ăn chay là không, cái định nghĩa, tôi nhắc lại định nghĩa là ăn chay là không ăn thịt chúng sinh. Còn hành tỏi gì đó đúng sao? Trừ những người nào thọ giới Bồ Tát thì trong giới Bồ Tát mới không cho ăn năm cái món đó thôi. Ở đây ai thọ giới Bồ Tát? Thì quý vị không được ăn hành tỏi vân vân. Vậy thôi. Còn mấy vị kia cứ tiếp tục ăn. Rồi có nhiều người lại nói nữa, nói ăn chay hả? Dạ ăn chay là ăn rau cải này nó cũng có sự sống, đúng không? Nó đang mọc lên chứ mình tới mình cắt nó mình đem về mình ăn, vậy là cũng thoát sinh rồi, phải không? Có những người đó, có những người mà ăn mặn người ta tới người ta bắt bẻ mình, người ta nói quý vị ăn chay là để tránh sát sinh, đồng ý. Như vậy thì cái hoa này, cái bông này, tất cả trái cây này nó có sự sống, nó đang ở trên cây mà mình hái xuống mà cho nó chết rồi, phải không? Giờ nó sát sinh rồi, giờ sao rồi? Không có emotion, không có người nói, không có máu nữa gì nữa. Vô tình, không nó có tình. Dạ, mình một lần nữa mình trở lại, mình định nghĩa dùng ta chữ ăn chay. Ăn chay là không ăn những loài hữu tình, tức là hữu tình là gì? Một lần nữa, đạo Phật dạy hữu tình là có sáu gì? Sáu loại địa ngục, sáu loài chúng sinh. Quý vị sáu loài chúng sinh không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Cho mình không được ăn thịt Atula, không được ăn thịt chư thiên, không được ăn thịt mấy người dưới địa ngục. còn lâu mới ăn thịt mấy người đó. Mình chỉ ăn thịt được một là chúng sinh trong sáu loài đó là gì? Súc sinh thôi. Thời xưa nó mọi khả năng căng tay nó ăn thịt gì? Thịt người. Quý vị mà đi sớ nó sang đó là nó sực phàn liền. Cho nên mình, những người mà bắt bẻ mình dạy đó, mình nói chúng tôi ăn chay là ăn không ăn thịt chúng sinh. Đó là một. Và chúng sinh ở đây đó là những người con loài có mạng sống, là những loài đó nó có máu đỏ như chúng tôi. Còn cái bông này quý vị ngắt nó ra máu gì? Nó không có ra máu, nó nhựa thôi. Đó là, cho nên nó không phải là loài hữu tình. Mà trước khi quý vị bắt bẻ tôi, quý vị có ăn chay không đã? Cho nên nhiều người bắt bẻ tôi luôn hết mà hỏi lại có ăn chay không? Bắt bẻ người ta để làm chi? Để chứng minh rằng quý vị cũng sẵn sàng như tôi, thôi ăn chay, đừng ăn chay nữa, ăn thịt giúp tôi cho rồi. Cho nên những người nào cứ hỏi lăng nhăng, chứ bị hỏi lại quý vị có ăn chay không đã, sao hỏi dữ vậy? Ăn chay rồi tính sao? Rồi thôi hết giờ rồi quý vị. Quý vị không hỏi nữa, thầy hỏi giúp quý vị hai câu rồi xuống là không có hỏi nữa. Giờ ngày mai sẽ giảng về kinh Tịnh Túc, giờ mời quý vị nữa. Rồi thầy hiểu câu rồi, thôi trời ơi, giờ nói hai tư tưởng. Cảm ơn cô gọi là bring up, soulevé cái question đó, cái câu hỏi đó. Cô này lần là đi lộn chùa rồi. Chùa này chùa Đại Thừa. Trong đạo Phật nó có hai tư tưởng, hai truyền thống, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tiểu Thừa tức là Hinayana, mà thời nay không gọi Tiểu Thừa nữa, gọi là trường phái Nguyên Thủy Nam Tông. Trường phái đó nó là trường phái của các sư ở bên Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia v.v. Thì họ đi khất thực, thì ai cho gì họ ăn cái đó, cho nên mình bỏ thịt quay, thịt gà, thịt vịt gì họ ăn hết. Đó. Nhưng mà sang Đại Thừa đó, thì trong kinh Đại Thừa đó, bắt đầu đó, là kinh từ kinh Lăng Già. Đức Phật có nói là hồi xưa đó, khi mình mới tu đó, thì khi đi xin ăn đó, mình không có thể đòi hỏi, không có thể exigent. Mình tới mình đã nghèo còn làm eo, tới đi xin ăn người ta nói ê, hôm nay là tôi ăn chay nè. Không được. Thời xưa mình đi xin ăn á, tới nhà người ta có cái gì là người ta móc ra, người ta chia cho mình. Người ta tới, người ta đang có thịt, người ta móc miếng thịt đưa cho mình, thì mình ăn được như vậy. Nhưng mà sau đó đệ tử của Đức Phật, đến gần cuối đời Đức Phật mới nói rằng từ nay trở đi các ông phải tránh ăn thịt. Thời xưa Đức Phật cho ăn thịt với gọi là ba thứ, gọi là tan tịnh nhục. Dạ, nghe thấy nhỉ? Tức là khi mình đi xin đồ ăn á, mà cái con vật á, giống như là tôi đang đi tới cái nhà đó là người ta thấy thầy đi tới, người ta vội vàng, người ta chạy vô, người ta bắt một con gà ra, người ta cắt cổ làm thịt gà nướng cho thầy ăn. Mà tôi đang đi tới thấy người ta được, người ta bắt con gà cho mình á, mình đi tới tí nữa người ta dâng cho mình thịt gà đó, là cái đó tôi không được ăn. Rồi hai đó là tôi đang đi tới mà tôi nghe người ta đó lôi năm thọc thịt heo kêu ép á, lỡ nghe tiếng đó là ta đưa cái thịt heo nó cũng không được ăn. Và một miếng thịt khác mình hẹn cô Phật tử mai thầy tới thầy ăn, đi xin ăn đó nha, cái mai thấy tới làm gà cay heo quay gì tùm lum hết, cái mình nghi chắc người ta cũng làm thịt cho mình, không được ăn. Thời xưa Đức Phật cho ăn thịt ba thứ thịt, không có nghe, không có thấy, không có nghi, người ta giết con vật đó vì mình thì mới được ăn thôi. Thì các sư đó cái mục đích đó là đi xin ăn thừa, người ta có cái gì là cho mình thì ăn cái đó, không có đòi hỏi. Nhưng về sau này đó, quý thầy không có đi xin ăn nữa, cho nên Phật tử tới nấu đó, thì yêu cầu họ nấu chay thôi. Cho nên cái đó là cái truyền thống của bên Nam Tông. Nhưng mà chúng ta đây là Phật giáo Đại Thừa, nhất là Thọ Bồ Tát Giới nữa, trên theo những kinh Lăng Già và kinh Bồ Tát Giới Bổn, không ăn thịt. Cho những người nào tu hành mà hãy còn thèm thịt á, thì dễ thôi, đi sang chùa Nam Tông tu theo bên đó thì được ăn thịt, nó vậy thôi cô. Dạ. Rồi thôi hết, quá giờ rồi. mời quý vị ngồi xuống. Dạ. Quý vị ngồi, ngồi được, ngồi được. Nguyện đem công đức này về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chỉ là Phật tăng ni từ chúng con xin về đầu nhận lễ tri ân thượng tọa. Và dạ, và kính thưa quý Phật tử, là như quý vị đã nghe những một thời gian rất là ít và muốn biết thêm những cái điều mà thượng tọa chỉ dạy thì có sách thượng tọa viết và in ra, thì quý vị có thể thỉnh về để đọc, để nghiên cứu thêm. Và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và chương trình vào sáng mai xin quý vị đến tham dự để tiếp tục nghe Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, ngoài tôi, một số quý vị không biết thì tôi, quý vị có thể lên cái web, trang web thichchisiêu.com, thì nó sẽ đưa cho quý vị những cái bài giảng khoảng chừng 100 bài.